xin kính chào quý vị và các nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas, tại Houston, Dương Phú. Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Có cần mưa không? Bên này chia bớt cho.
Không cần mưa, cũng cần mưa nhưng mà vừa đủ để mà tưới vườn thôi. Tại vì lâu lắm rồi, từ khi mà bị ảnh hưởng của cơn bão Harvey, ở Dallas Fort mưa nhiều, nhưng mà cũng từ đó tới bây giờ cũng không có mưa. Nhưng mà mưa mà cái kiểu mà của bà Maria đó đang tiến vào cái vùng mà Caribe đó, rồi qua cái đảo mà Dominica đó, thì chắc là không cần đâu. Anh Dương Phục phải dập nhạc to hơn để bà này bà chạy đi, phải không Quang Hưng? Bà chạy ra biển thì tốt hơn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở bên Dallas thì mấy ngày hôm nay khô lắm, cả mấy tuần lễ không có một giọt mưa nào hết. Nhưng mà chị Thu Nga nghe lời anh Dương Phục, có nghĩa là tóc như thế nào thì để nguyên như vậy, không có dám xỏa xuống bởi vì bà Maria gần kề.
Vâng. Hết HV đến Ima, đến Jose, rồi đến Maria, đố chị Thu Nga, anh Quang Hưng, ai đặt tên mấy cái trận báo này vậy?
Bởi vì bây giờ sắp hết tên đặt rồi đó anh. Ông Jose thì cũng ngấp ngó, mà bà Maria này coi bộ là cũng mạnh, cũng không có kém gì bà Irma với lại ông Harvey hết, ghê quá.
Nhưng mà phải nói là tội nhờ những cái người mà họ sống ở những cái khu vực mà đã bị cái trận bão Irma nó đánh vào rồi, chẳng hạn như là Caribe, người ta nói được bây giờ chẳng còn cái gì để mà nó đánh cả. Mà ngay cả xăng dầu không có, mà nước uống không có, nước sạch cũng không có. Thành ra là bây giờ người ta cũng không biết là cái khu vực Caribe nó ra cái gì khi mà cái trận bão cấp 5 Maria nó đánh vào trong ngày hôm nay, anh Dương Phục ạ.
Vâng, đúng như vậy. Maria là coi như là ngày hôm qua đánh vào cái đảo quốc ở Dominica. Phải như là chị Thu Nga cũng đã loan báo là ngay cả cái phủ thủ tướng của cái quốc gia đảo quốc này mà cũng bị tốc mái và nhà ngập lên, đến nỗi là ông thủ tướng ông ấy phải kêu ca và nói là trong sáng ngày hôm nay thì ông ấy sẽ đi xem còn là những cái nơi nào còn ngập lụt, và chắc chắn là rất là nhiều nhà bị tốc mái chứ không phải riêng gì mà phủ thủ tướng. Và ngoài ra thì ông cũng kêu gọi là các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới hãy dùng trực thăng để mà tới cứu trợ ở cái đảo quốc này. Và ngày hôm nay và ngày mai đó thì cái trận bão mà gọi là siêu bão Maria đó thì sẽ đánh vào Puerto Rico. Và đây cũng là một trong những cái cảnh cáo nói là cái đảo này sẽ bị rất là nguy hiểm và gây thiệt hại rất là lớn đối với lại Puerto Rico trong ngày hôm nay và ngày mai, chị Thu Nga.
Cái sức gió mà tới 215 cây số một giờ thì chỉ chưa đến 90 phút sau khi đổ bộ thì cơn bão này nó gây thảm họa đã quét qua Dominica, cái khu vực với khoảng là 72.000 người dân nằm ở phía đông Caribe. Và dự báo thì cái cơn bão này đã trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử tấn công vào hòn đảo Dominica. Và Maria nhanh chóng trở thành siêu bão, người ta dùng cái chữ là quái vật, chỉ sau vài ngày hình thành ở Đại Tây Dương. Trên đúng cái con đường mà siêu bão mà Irma từng đi qua thì đúng như vậy. Thì những cái chỗ mà bị đánh này, Caribe này thì còn cái gì nữa. Và lực lượng không quân Hoa Kỳ theo dõi cái bão Maria trên chiếc máy bay vận tải C-130 nói cơn bão này đang di chuyển về hướng Tây Bắc và chứng kiến thiệt hại khủng khiếp của bão Maria gây sau khi mà đến trong thời gian ngắn ngủi. Thì Thủ tướng ở Dominica là Roosevelt Scurry cho biết là người dân ở đảo này đã mất tất cả những gì mà tiền có thể mua được và để thay thế. Và khi mà chia sẻ ở trên mạng thì Thủ tướng Roosevelt Scurry viết rằng mái nhà của ông cũng bị cuốn đi rồi và nhiều nhà cũng bị cuốn. Và sau Dominica thì cái cơn bão Maria này dự báo sẽ hướng tới Puerto Rico. Và thống đốc của hòn đảo này đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Và cái bão này đã đổ bộ vào ngày 20 tháng 9 tới. Đây là lần đầu tiên sau 85 năm Puerto Rico mới lại phải chịu trực tiếp cơn bão mạnh cấp 5 như vậy. Và chính quyền Puerto Rico đã chuẩn bị là 150 khu nhà tạm trú có sức chứa tới 62.000 người và có thể là lên tới 125.000 người trong cái trường hợp khẩn cấp. Và Maria là cái cơn bão thứ 13 được đặt tên là cơn bão thứ 7 ở trên Đại Tây Dương trong mùa bão năm nay. Nó còn là cơn bão lớn thứ 4 mạnh từ cấp 3 trở lên sau Harvey, Irma và Jose đó Quang Hưng.
Vâng, Puerto Rico là cái phần đất của Hoa Kỳ và cái trận bão Maria này nó sẽ đánh vào ngày mai. Tới nay thì chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã cảnh cáo những cái người mà họ đang sống trong rừng hoặc là họ sống trong những cái căn nhà tương đối là yếu thì họ buộc phải dọn vào những cái trại tạm trú, bởi vì người ta dự trù đó là cái trận bão này sẽ đánh vào ngày mai thứ tư. Nhưng mà thưa quý vị, là theo đúng như là các nhà khoa học họ nói đó, thì bão đó là chỉ từ cấp 1 cho đến cấp 5 là cao nhất rồi. Tuy nhiên cái trận bão Maria này nó đang tăng cái sức mạnh của nó tiến vào cái quần đảo Dominican và khu vực Caribe từ tối ngày hôm qua. Nhưng mà các nhà dự báo thời tiết còn cảnh cáo rằng là cái trận bão này nó còn mạnh hơn là cái trận bão số 5. Tức là cái trận bão số 5 là đã mạnh lắm rồi mà bây giờ nó còn mạnh hơn nữa. Người ta vẫn chưa có con số, không biết là có đặt con số số 6 hay không, nhưng mà số 5 là cao nhất từ xưa đến giờ. Và khi mà cái trận bão này nó tiến vào hôm nay là ngày thứ 3 vào các quần đảo, thì lại cũng là cái chỗ mà cái trận bão Irma đã từng tàn phá khu vực này. Và bây giờ đang trên đường tiến vào Puerto Rico là cái phần đất của Hoa Kỳ. Gió thổi rất là mạnh và mưa cũng rất là nặng hột trong tại những cái hòn đảo mà tương đối là có núi nhiều. Và lụt thì cũng đã xảy ra và tốc mái của khá nhiều người. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy ngay cả ông thống đốc của tiểu bang, ông thủ tướng của khu vực này, cái nhà của ông cũng bị tốc mái. Và cái gió nó thổi mạnh quá và hiện nay người ta vẫn chưa có biết là số lượng người chết do cái trận bão Maria này gây ra là bao nhiêu. Bởi vì cái tình hình ở đây nó rất là nguy hiểm cho ngay cả các viên chức của chính phủ. Họ có đầy đủ cái điều kiện đi chăng nữa cũng không có dám đến đây. Bởi vì nó quá là mạnh, cái gió thổi quá là mạnh và mưa thổi rất là nặng hột. Đó là cái tình hình mà chúng tôi muốn loan báo đến quý vị về cái trận bão Maria. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì thưa quý vị là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rất là bận rộn, Phạm Anh Dương Phục.
Đúng như vậy, để nói thêm một chút về cái tin tức bão đó, thì hiện nay thì Dominica là coi như là tê liệt hoàn toàn, đã tất cả các trường đóng cửa rồi, các cơ sở chính quyền cũng đóng cửa và cái dân chúng thì là được kêu gọi là phải ra khỏi nhà đi di tản, tìm nơi trú ẩn. Cái trận bão Maria đánh vào Puerto Rico là một phần đất của Hoa Kỳ, nhưng mà người dân ở Puerto Rico thì không được hưởng quyền của như là một công dân Hoa Kỳ, không được coi như là một tiểu bang, không có được bầu trong cuộc bầu cử của Mỹ, nhưng mà vẫn là phần đất của Mỹ. Và chắc chắn là chính quyền trung ương của Hoa Kỳ cũng phải nghĩ đến cái chuyện cứu trợ Puerto Rico sau khi một cái trận bão này chắc chắn là sẽ tàn phá nặng ở Puerto Rico trong ngày hôm nay. Và đúng như vậy, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, thì bây giờ đương nhộn nhịp lắm. Và ngày hôm nay đó thì theo như dự chủ thì ông Donald Trump sẽ đọc một bài diễn văn rất là quan trọng và coi như là sẽ hết sức là cứng rắn đối với Bắc Hàn trong cái bài phát biểu coi như là đầu tiên của ông tại Liên Hợp Quốc. Thì ngày hôm qua thì ông cũng đã đến Liên Hợp Quốc và đưa ra những cái lời phát biểu coi như là yêu cầu là cải tổ lại cái cơ quan Liên Hợp Quốc mà ông chê rằng là rất là chậm chạp và có tư cách quan liêu. Thì ngày hôm nay chưa biết rõ là ông sẽ tuyên bố như thế nào, nhưng mà những cái tiết lộ cho biết là ông sẽ xoáy vào cái chuyện mà kêu gọi sự đoàn kết trên thế giới. Đây là lần đầu tiên mà ông phát biểu trước 193 cái nước thành viên Liên Hợp Quốc và sẽ đặt cái vấn đề Triều Tiên như là một cái điểm mà mạnh ở trong cái bài diễn văn của ông. Đây là một cái điểm mà khác biệt hẳn với lại ông Obama. Ông Obama cũng đã phát biểu với lại tư cách là Tổng thống Mỹ trong cái Đại hội Liên Hiệp Quốc kỳ trước. Thế nhưng mà cái bài của ông Obama thì được coi như là xoáy nhiều vào vấn đề nhân quyền, xã hội dân sự và vấn đề luật pháp quốc tế. Nhưng mà kỳ này thì ông Donald Trump đề cập thẳng đến Bắc Hàn như là một cái ung nhọt của thế giới và Liên Hiệp Quốc cần phải có một biện pháp như thế nào. Đây người ta đón chờ xem là cái bài của ông ấy sẽ như thế nào đối với lại Kim Jong-un, liệu ông có nhắc tới Kim Jong-un như là một cái nhân vật mà ông cho như là một coi như là một tay chuyên môn mà thích sản xuất những cái vũ khí nguyên tử, và ông sẽ yêu cầu Trung Quốc là sẽ đứng về phía Mỹ để mà gây áp lực càng ngày càng mạnh hơn đối với lại Bắc Hàn. Trung Quốc thì một mặt là cũng đã ký cùng với trong cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà trừng phạt Triều Tiên, thế nhưng mà vẫn là một quốc gia đồng minh mạnh nhất của Triều Tiên trong cái thời gian vừa qua. Bản tin cũng nhắc lại rằng là tháng 11 đây đó, thì ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ họp với nhau ở tại Trung Cộng, trong khi đó ông mới đi viếng thăm một loạt các nước quốc gia Đông Nam Á vào cuối năm nay, vào tháng 11, chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy, và Việt Nam hy vọng rằng ông sẽ ghé trở lại, rồi không biết nếu mà ông ghé lại Việt Nam thì ông có ăn bún chả Hà Nội giống ông Obama hay không. Nhưng mà nói về anh Bắc Hàn Kim Jong-un thì anh này quả là quá sức là hung hăng và không có cần biết về những lời đe dọa hay là những lời cảnh cáo của bất cứ từ ở nơi nào. Và mặc dù là không có tiết lộ về những cái giải pháp, nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông James Mattis đã nói về cái việc mà Mỹ có thể cái lựa chọn cái giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Và Bộ trưởng Quốc phòng ngày hôm qua đã ngụ ý nói về cái khả năng là lựa chọn giải pháp quân sự với Bắc Hàn, dù cho điều này có thể đặt Nam Hàn vào nguy cơ của một cuộc tấn công tàn khốc. Tuy nhiên, ông Mattis không nói rõ chi tiết về những giải pháp mà Bộ trưởng Quốc phòng nhắc đến, hay liệu giải pháp đó có liên quan đến cái việc sử dụng lực lượng quân sự hay không. Và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley hôm 17 tháng 9 cũng cho biết là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không có còn giải pháp nào để đối phó với cái chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, mà Mỹ phải đưa ra vấn đề thảo luận với lại ngũ giác đài. Và Tổng thống Trump từng cảnh cáo là Bắc Hàn sẽ không có cách nào để chống trả nếu mà Hoa Kỳ sử dụng vũ khí hủy diệt. Và bất cứ cuộc xung đột nào trên bán đảo Triều Tiên thì đều có thể dễ dàng dẫn đến cái sự đổ máu chưa từng thấy kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 cho đến năm 1953. Và cái cuộc chiến này đã lấy đi hơn 50.000 sinh mạng của người Mỹ và hàng triệu người Triều Tiên. Nhưng mà rốt cuộc thì kết thúc bằng cuộc đình chiến chứ không phải là hiệp định hòa bình. Và Nam Hàn thì nằm trong cái tầm bắn của Bắc Hàn. Trong khi đó, ngoài cái vũ khí nguyên tử và các loại vũ khí thông thường khác, thì Bình Nhưỡng được cho là còn có một cái có cái kho vũ khí hóa học và sinh học lớn rất là đáng kể. Vì vậy cho nên anh này ảnh dọa hoài sẽ có một ngày người ta sợ rằng ảnh làm thiệt thì không biết là chiến tranh sẽ có xảy ra hay không.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ngày hôm qua có nói đó là Hoa Kỳ sẽ không có bắn rớt những cái hỏa tiễn đạn đạo thử của phía viên Bắc Triều Tiên đâu. Nhưng mà ông Trump đó thì chắc chắn là ngày hôm nay khi mà cái bài diễn văn của ông đọc trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là ông sẽ nói về cái chương trình nguyên tử, phát triển nguyên tử của ông Kim Jong-un Bắc Triều Tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem như thế nào. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ là liệu ông Trump có nói thẳng, nêu thẳng tên của Trung Cộng là một trong những quốc gia đồng minh đã giúp Bắc Triều Tiên hay không. Rồi cái chương trình nguyên tử của Iran cũng vậy. Tổng thống Donald Trump người ta dự trù ông cũng nhắc đến cái vấn đề này và cái sự bất ổn của Venezuela, hoặc là cái vấn đề chống lại chủ nghĩa về khủng bố tại Syria hoặc là một những cái nơi khác. Ngày hôm qua đấy thì ông cũng có tweet và ông cũng có nói rằng là ông nghĩ rằng là cái thông điệp chính ngày hôm nay đối với lại Liên Hiệp Quốc là sẽ tạo ra Liên Hiệp Quốc vững mạnh hơn, chứ không phải là sẽ tạo ra một cái Liên Hiệp Quốc trở lại để mà vững mạnh, nhưng mà là tạo ra một cái Liên Hiệp Quốc tốt. Về cái vấn đề mà những người Hồi giáo ở Myanmar cũng là một cái chủ đề mà Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc họp mà khai mạc vào ngày hôm nay và sẽ kéo dài trong vòng 6 ngày. Nhưng mà sáng ngày hôm nay là cái buổi quan trọng nhất, bởi vì sau khi cái lời phát biểu của ông Chủ tịch Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres, thì sau đó là cái lời phát biểu của Tổng thống Trump. Thì ông Trump đó thì phát biểu là cái người thứ ba phát biểu sau ông Tổng thống của Ba Tây. Ông này là từ xưa đến giờ trong 35 năm nay thì luôn luôn là cái người mà đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bao gồm có 193 quốc gia hoặc là đại diện của 193 quốc gia có mặt tại đây. Nhưng mà ông Tổng thống của Ba Tây là ông Michel Temer, ông này tuần vừa rồi có bị truy tố về cái tội là cản trở công lý ở quốc gia của ông. cũng như là người ta tố cáo ông là đang dẫn đầu một cái tổ chức tội phạm. Ngày hôm qua thì ông đã bay tới New York rồi và chuẩn bị cho cái buổi phát biểu truyền thống này. Ngoài ra thì người ta thấy là ngày hôm nay cũng có một số những cái giới chức được xem là những cái người chủ chốt và đáng chú ý trong cái buổi phát biểu ngày hôm nay, bao gồm có người đứng đầu Qatar. Thì đây là một cái quốc gia cũng bị cáo buộc bởi những cái quốc gia trong cái khối Ả Rập và ngay cả Saudi Arabia nói rằng là Qatar có ủng hộ cho cái nhóm khủng bố. Rồi người ta cũng chú ý đến cái bài phát biểu của ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ecuador, hoặc là ông Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Thì tất cả những cái vị này đều sẽ có một cái buổi nói chuyện sau khi mà Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay, anh Dương Phục.
Cái diễn giả đầu tiên ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đây là một cái phiên họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thật ra thì khai mạc từ ngày 12 tháng 9 rồi ở tại New York. Thế nhưng mà cuộc thảo luận chính, những cái bài diễn văn chính thì bắt đầu từ ngày hôm nay và sau cái phát biểu của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, rồi đến ông Donald Trump, rồi các nhà lãnh đạo của Armenia, Afghanistan, Brazil, Israel, Uzbekistan, Pháp và các nước khác, đó là trong ngày đầu tiên, là trong ngày hôm nay. Tổng thống Nga ông Putin thì là có viện cớ là bận, không có đến dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay. Mà có một cái điểm mà báo chí nhận thấy rất là ngộ nghĩnh là cái bài diễn văn được tiên đoán là sẽ tấn công, chỉ trích vào cái nước Triều Tiên. Thì cái người mà đại diện nước Triều Tiên đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên thì sẽ ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì cái vấn đề mà xếp chỗ ngồi cho các nhà lãnh đạo trên thế giới của các phiên họp được tổ chức hàng năm này đó của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ban tổ chức bốc thăm theo tên của từng nước, và oái oăm thì lại tên Triều Tiên, của nước Triều Tiên được coi như là ngồi hàng đầu khi mà ông Donald Trump phát biểu vào một lát nữa đây. Thành cũng là một trong những cái điểm mà báo chí nhận xét, báo chí còn nhận xét nó có nhiều cái điểm nó có vẻ là mâu thuẫn nhau, trong khi là ông Donald Trump thì cứ yêu cầu Tập Cận Bình, yêu cầu Trung Cộng là phải dùng cái thế lực của mình để mà gây cái áp lực đối với Triều Tiên để mà tuân theo những cái chế tài quốc tế, sau khi mà đã liên tiếp phóng những cái hỏa tiễn, kể cả những cái hỏa tiễn rất là mạnh lên lục địa. Thì phía bên ở Bắc Kinh ngày hôm nay, đấy, cái nhật báo mà Nhân dân Nhật Báo, đây là một cái tờ báo coi như là phát ngôn chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì lại chỉ trích thẳng vào Hoa Kỳ là đừng có đòi Bắc Kinh phải tăng áp lực với Triều Tiên để mà kiềm chế cái chương trình vũ khí của nước này. Thì là nói rằng là bài báo nói là Bắc Kinh không thể và không bao giờ nhận trách nhiệm do Hoa Kỳ đẩy qua như vậy. Hiện nay Trung Quốc thì chiếm tới 90% hàng hóa buôn bán giao dịch với Triều Tiên, và cái tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc này cũng nói là khuyên là Mỹ đừng có can thiệp vào, hay là đừng có dùng cái biện pháp chế tài như là một công cụ để bóp nghẹt một chế độ. Thì đây có những cái nghịch chiều mà không biết là trên cái bàn cờ thế giới sau những cái phiên họp mật thì nó có những cái sự kiện gì xảy ra. Thế nhưng mà chắc chắn là bây giờ công khai là Trung Cộng không chịu nhận là cái chuyện, cái vai trò là phải tạo áp lực đối với Bắc Hàn để mà nhường nhịn cái áp lực của thế giới, những chế tài của Liên Hợp Quốc, chị Thương Anh.
Thì người ta đã nói rằng ăn cướp thì có bạn ăn cướp, mà ăn trộm thì có bạn ăn trộm. Dĩ nhiên là Trung Cộng binh Bắc Hàn rồi, và Nga thì cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy nước Triều Tiên nó chia đôi ra Bắc Hàn và Nam Hàn. Thì anh Bắc Hàn đó là anh rất là hung hăng, và anh để cho dân của anh đói, nhưng mà anh để dùng tiền đó để mà chế tạo, nào là hỏa tiễn rồi vũ khí nguyên tử vân vân. Trong khi Nam Hàn đó ủng hộ cái sự trừng phạt này, nhưng mà họ vẫn viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Đó là cái đặc biệt giữa Cộng hòa với lại xã hội, Cộng hòa với lại Cộng sản. Và mặc dù Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in hầu như là đồng ý với những cái biện pháp cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm tăng sức ép đòi Bắc Hàn phải bỏ cái chương trình nguyên tử, mà chính phủ của ông Moon ở Seoul đang có kế hoạch là viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Bắc Hàn. và phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Hàn là Bae Tae-hin hôm ngày thứ hai cho biết là chính phủ Nam Hàn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ mang thai và một nhóm xã hội dễ bị tổn thương bất kể tình hình chính trị như thế nào. Và ông Moon này là lãnh đạo cấp tiến, từng là một luật sư nhân quyền. Khi lên nắm quyền vào tháng 5, đã hướng theo những cái cách mà tiếp xúc hai mặt, vừa tăng áp lực bằng cách biện pháp trừng trị kinh tế, vừa đẩy mạnh ngoại giao với lại tiếp xúc với Bắc Hàn để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, sau cái cuộc thử nguyên tử lần thứ 6 của Bắc Hàn hồi đầu tháng này, thì chính quyền của ông Moon cho biết là sẽ quay sang ủng hộ chiến lược áp lực tối đa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhấn mạnh vào những cái biện pháp chế tài kinh tế cùng với việc đe dọa thực hiện hành động quân sự để buộc chính phủ Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí nguyên tử, nếu không sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Nhưng mà ông Kim Jong-un này, ông nói rằng nếu mà cứ tiếp tục mà áp lực ông sẽ biến nước Mỹ này thành tro bụi đó năm hơn, khoảng hơn.
Vâng, không biết là ông này có dám làm hay không, nhưng mà bây giờ cứ võ mồm á, thì phía bên Mỹ đó, thì cứ trao đổi với nhau rồi lại gửi những cái phi cơ đến cái khu vực Nam Hàn hoặc là Nhật Bản. Nhưng mà thưa quý vị, là từ ngày hôm qua thì cộng đồng Việt Nam, những người Việt ở khắp nơi trên thế giới, ở trong nước cũng vậy, họ xôn xao về cái cuốn phim tài liệu Việt Nam War. Thì cái cuốn phim này không những là ngày hôm qua đã chiếu ở trên đài PBS của Hoa Kỳ rồi, nó có tất cả là 10 tập, mỗi một tập như vậy là khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên ở bên Pháp và ở bên Đức cũng có cho chiếu cái tập tài liệu Việt Nam War của ông đạo diễn người Mỹ là ông Ken Burns. Thì trong đó nghe nói là có một số những cái tài liệu chưa có bao giờ được công bố. Thì ông Ken Burns này là một trong những người chuyên môn làm những cái phim tài liệu. Ông nói rằng đây là một trong những cái cuốn phim là ông mong mỏi nhất trong cái cuộc đời của ông. Thì ông này năm 64 tuổi rồi, nghe nói là ông phải mất tới 10 năm và đã đầu tư tới 30 triệu đô la để mà có thể thực hiện cái cuốn phim Việt Nam War này. Thì ông đã cùng đạo diễn chung với là ông Lin Novick. Thì ông nói rằng là cái mục tiêu đó của ông Ken Burns là trình bày toàn cảnh đa chiều một cách đầy đủ nhất có thể được để nói về cái cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn phục.
Vâng, đây là một cái cuốn phim mà bây giờ đương coi cho được PBS tung ra mà phát trên 50 tiểu bang cùng một lúc ngày hôm qua, thì chúng tôi cũng đã ngồi xem toàn bộ cái phần thứ hai của cuốn phim này. Tất cả là họ có 10 phần, tất cả trong cái tổng thời lượng là 18 tiếng. Mà hai người đạo diễn rất là nổi tiếng, chuyên chỉ về những cái loại phim tài liệu, đó là Ken Burns và bà Lin Novick, thì cũng xuất hiện trong cái phần mở đầu cuốn phim và kết thúc của cuốn phim. Mà cái phim ngày hôm qua đó, chúng tôi coi rất là kỹ, thì thấy họ khai thác rất là kỹ cái sự mà gọi là tham nhũng không tự do và đàn áp đối lập của chính phủ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, và tạo nên, mà theo cái phim này nói là lên những cái tướng lãnh nổi loạn để mà nắm quyền ở miền Nam Việt Nam. Và cũng thấy vai trò của Tổng thống Kennedy cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời đó là Robert McNamara như thế nào. Và đây là cũng có thể nhìn rằng là thấy cũng tương tự như cuốn phim trước, nó có một cái sự nghĩa là không coi như là hạ thấp cái vai trò của phía miền Nam Việt Nam, và cho rằng là vì lý do là tham nhũng của chế độ ông Diệm hay là chế độ ông Thiệu mà nó dẫn tới một cái sự thế yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng vì thế không đủ sức chiến đấu với quân của Cộng sản. Thế nhưng mà cái cuốn phim này đó thì họ cũng chiếu thử những cái đoạn kế tiếp, thì suốt ra đó nó đưa ra một cái điều mà chưa bao giờ có những cuốn phim chiến tranh Việt Nam thực hiện được, tức là họ phỏng vấn tới gần tới 100 mà nhân chứng, bao gồm cả những người Mỹ mà cựu chiến binh Mỹ, rồi các cựu ký giả Mỹ đã theo dõi những cuộc chiến tại chỗ ở tại Việt Nam, rồi họ phỏng vấn những người phản chiến, phỏng vấn những người lính chiến và dân thường của cả hai phía là phía Bắc và phía Nam, kể cả phía thắng và người bại, những cái nhận xét riêng của từng người này, và kèm theo những cái khúc phim, những cái clip có thể nói là chưa thấy bao giờ, những cái cảnh chiến tranh Việt Nam không, họ lấy đầy đủ lắm kể cả hai phía, nhưng mà thấy những cái tài liệu đó cũng như là tên những cái người phụ tá đạo diễn, thấy tên của những người hiện giờ đương ở tại Việt Nam mà làm ngành điện ảnh ở Việt Nam, thành ra cuốn phim này để xem là hết cái 10 đoạn thì như thế nào, nhưng mà thấy rõ ràng là cũng có một cái thiên kiến giống như là các loại phim về chiến tranh Việt Nam trước đây, chị Thu Nga.
Thì Thu Nga cũng có nói như vậy, nghĩa là khi mà họ nói về chiến tranh Việt Nam thì họ chỉ đề cập, họ chú ý nhiều đến quân đội của Hoa Kỳ và Bắc Việt thôi, họ ít nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi ngày hôm qua cũng có xem được cái đoạn đầu thì cũng không có vui lắm. Thì vậy, tại vì họ nhắc đến cái đoạn mà Hồ Chí Minh mà gọi là thống nhất đất nước đó, thật ra đó là một cái việc mà cướp chính quyền, nhưng mà họ không có nói về phần của ông Bảo Đại hay là chính phủ Trần Trọng Kim, nhưng mà họ lại có vẻ là tâng bốc ông Hồ Chí Minh khi mà ông được cái gọi là toàn dân nổi dậy để mà đánh đuổi Pháp đó. Thì rõ ràng là có một cái sự thiên kiến, ít hay nhiều gì cũng có. Vì vậy cho nên là chúng tôi coi cái phim đó thì ngày hôm qua cái đoạn đầu thì cũng không vui. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo cũng đã hết giờ rồi. Vì vậy cho nên chúng ta có thể là bàn về cái vấn đề này trong một cái chương trình nào đó. Không biết là Quang Hưng có coi hay không, nhưng mà coi thì thật tình là không có thấy mà có một cái sự công bằng nó hoàn toàn như vậy.
Vâng, cái màn đầu tiên của cái tập tài liệu 10 tập này thì một số những cái nhà nhận định thì họ thấy từ cái việc mà chọn những cái bài hát như là bài Horan của Bob Dylan thì cũng là một cái điều cố tình của cái người mà của ban coi như là đạo diễn. Rồi cái số lượng người Việt cũng như là người Mỹ phát biểu cũng tương đương khá là bằng nhau, nhưng mà có một cái điều là người ta không nhắc đến một số những cái nhân vật khác, chẳng hạn như là không nhắc đến tập đầu mà lại không có đề cập đến vua Bảo Đại thì cũng là cái điều không đúng, hoặc là không có khi mà mô tả đến cựu tổng thống Ngô Đình Diệm thì lại trong cái tập đầu người ta chỉ nói sơ qua cái lời giới thiệu của một viên chức Mỹ mà thôi, Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Thì tuy nhiên thì cũng nên xem, mà nói chung cả cái thế hệ lớn mà đã từng trải qua cuộc chiến ở Việt Nam như là chị Thu Nga, chúng tôi, anh Quang Hưng. Không biết từ kỳ đó anh có bao nhiêu tuổi hay là vẫn còn đi chạy lòng nhỏng ngoài đường. Thế nhưng mà tất cả những cái thế hệ này đã ít nhiều có kinh nghiệm. Những cái thế hệ con em chúng ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì đây cũng là một cái dịp để bố mẹ trong gia đình khuyến khích hãy cứ xem, nhưng mà đừng có ảnh hưởng bởi vì những cái lời bình luận của những cái nhân vật mà được đưa ra trong cuốn phim này. Nhưng mà xem thì nên xem, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.